trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Chuyện cái đầu gối của tác giả Đặng Hiếu Sinh qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương.
Ê, nghe nói ông thay cái đầu gối mới rồi phải không? Tin giả hay tin thiệt vậy? Ờ, thiệt 100%. Mà có đau không? Muốn biết thì cứ làm thử đi. Đến giờ này thì tôi vẫn an toàn trên xa lộ, mắc gì mà phải thử. Tại mấy ông cứ ham mà gọi là trèo đèo ba dội thì gối phải mòn thôi. Đùa cho vui nha, chứ thật ra đâu có phải là tại leo trèo mà theo định luật tự nhiên, vật gì xài nhiều quá rồi thì cũng hao mòn phải không ông? Anh chị tôi thì bị đau, đã điều trị đủ cách, từ tập vật lý trị liệu cho đến bấm nguyệt, rồi thêm chất nhờn vào đầu gối, uống thuốc đủ loại luôn, bớt được một thời gian rồi cũng đau trở lại. Bác sĩ khuyên nên mổ thay khớp, nhưng mà hai ông bà sợ vì không có biết chân có phục hồi được hay không, hay là phải ngồi xe lăn suốt đời. Nên tôi gọi thăm và nhờ ông chia sẻ kinh nghiệm để tôi biết đường mà góp ý cho anh chị tôi.
Từ 4 năm trước, đang ngồi xổm mà đứng lên, tôi cảm thấy có chút khó khăn, dần dà đến lúc phải tựa vào vật gì cao mới đứng dậy được. Cách đây hơn 2 năm, chạy thấy đau mà đi cũng đau. Gặp bác sĩ chuyên khoa cho chụp X-ray mới biết là gối đã mòn. Khi bác sĩ khuyến cáo nên mổ để thay khớp gối mòn bằng một khớp giả và đưa cho tôi xem hình, bác sĩ giải thích.
Đây là một cái chất tổng hợp mà như là nhựa với cái là titanium ở giữa. Vì titanium nhẹ, không có rỉ và bền hơn thép gấp 10 lần lận. Cũng không có phản ứng với hệ thống miễn dịch của con người.
Nghe thì có lý nhưng vẫn thấy sợ, nên tôi xin tiêm thuốc vào đầu gối. 6 tháng trôi qua, thuốc tiêm được dùng từ loại nhẹ đến loại mạnh, nhưng cơn đau hình như ngày càng nhiều khi đi đứng, nên phải uống thêm thuốc giảm đau. Cuối cùng đành phải nghe lời khuyên của bác sĩ giải phẫu. Vài người bạn mới can ngăn nói,
đừng có mổ, cứ chích thuốc như thế này cũng tạm ổn. Còn mổ nha, có chắc chắn là sẽ đi lại bình thường như trước được không? Mà lỡ ngồi xe lăn luôn thì sao?
Nhà tôi hỏi, anh có sợ không vậy? Vì sĩ diện hảo nên tôi trả lời một cách hùng hồn.
Xưa nay thì em có thấy anh có sợ cái gì không?
Em không biết, tôi đang miệng hùm gan thỏ nên vẫn trao cho tôi ánh mắt đầy khâm phục như thỏ nào. Nói thật lòng là tôi sợ. Ngoài sợ đau, tôi còn sợ phải nằm trên giường, không thể làm được việc gì kể cả vệ sinh cá nhân. Nhà tôi thì yếu nghe, làm sao có thể đỡ tôi dậy và dìu tôi đi được. Vì vậy tôi lo chuẩn bị đủ loại thiết bị cho người khuyết tật như là xe lăn, xe đẩy, rồi gậy để có thể tự mình chăm sóc. Có cái thì mua, có cái bạn bè đem tặng với lòng từ bi bất ngờ.
Nè, coi như đây là món quà sinh nhật tặng trước cho ông đó nha.
Xưa nay có bao giờ nó quà cáp để mừng ngày mình đến cõi đời này đâu mà bây giờ lại ra vẻ quan tâm. Chắc là để cười trên nỗi đau khổ của mình. Đúng là cái thằng bạn trời đánh thánh đâm. 2 tuần lễ trước khi giải phẫu, tôi cố gắng hoàn tất khá nhiều việc nhà, vì nghĩ rằng sớm nhất cũng phải vài tháng mới có thể làm việc trở lại. Thế là một danh sách không ngắn, gồm những chuyện phải làm trong 12 ngày, nào là sửa chữa bồn rửa mặt và một vài chỗ hư hao trong nhà, che chắn, lắp ráp hệ thống tưới nước tự động và thức ăn cho bầy chim cút đang đẻ trứng mỗi ngày. một công việc mà xưa nay nhà tôi chưa bao giờ đụng tay đến. Dời cây kiển vào nhà để phòng ngừa cơn lạnh có thể bất ngờ ập đến, và bài vở để nộp cho BBT trẻ. Chưa hết, còn phải dành thời gian tham dự ba cái tang lễ của người thân quen, hai đám ở Dallas, một đám ở Houston. Vào ngày thứ hai mà sáng thứ tư thì tôi phải phẫu thuật rồi. Trước đó một ngày tôi phải đến phòng mạch bác sĩ để lấy máu này, rồi đo đạt tim mạch và chụp X-ray đầu gối với đủ thế nghiêng ngửa. 6 giờ sáng hôm sau thì con gái cùng nhà tôi lên xe tiễn anh đi. Ngoài mặt tỏ ra ung dung nhưng thật sự trong lòng tôi rất là hồi hộp và lo lắng đủ thứ. Cái lo đầu tiên là vấn đề tiểu tiện. Anh bạn có kinh nghiệm cho biết, mổ xong là phải vô nước biển. Nước biển vô rồi thì mắc đi tiểu nhưng lại không đi được, nên họ đặt cái ống để lấy nước tiểu, khó chịu lắm. Sau khi tháo gỡ các vật dụng cá nhân trao cho người nhà và vẫy tay đi giả từ, tôi được đưa vào phòng mổ. Ở đó bác sĩ vui vẻ trò chuyện và sau cùng ông nói sẽ chích cho một mũi thuốc vào đùi để tôi không cảm thấy đau nhất. Một lúc sau thì y tá đẩy tôi đến căn phòng có vợ con đang vui vẻ ngồi chờ. Với chút ngạc nhiên tôi mới thắc mắc hỏi:
Ủa? Có mổ gì đâu, họ đẩy anh đi vòng vòng rồi đưa vào đây.
Vợ tôi nó mới cười nói: Anh mổ xong rồi đó mà anh không biết ha, nhìn cái chân mẹ. Lúc ấy tôi mới thấy cái đầu gối quấn băng và dây chuyền phù chuồng thuốc vào tay. Thật sự tôi chỉ nhớ những diễn biến từ lúc được bác sĩ xoa vùng đầu gối, nói sẽ chích thuốc và tiếp đó là được đưa vào phòng để gặp vợ con. Nhà tôi cho biết họ đưa tôi vào phòng mổ lúc 7:30 sáng và đưa lên phòng lúc 10:00 sáng. Tôi mới ngạc nhiên khi thấy mình hoàn toàn tỉnh táo và không cảm thấy đau đớn một chút nào. Buổi trưa sau khi ăn xong, bác sĩ đến khám và y tá báo cho biết là sẽ ở lại một đêm để được chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Khoảng 4:00 chiều, y tá đến tháo dây chuyền thuốc, bảo tôi ngồi dậy, bước xuống giường, tựa vào cây nạng 4 chân, bước đi theo cô. Cảm giác hơi đau nơi đầu gối nhưng tôi vẫn bước chậm chậm được khoảng 5 phút. Điều tôi lo sợ lúc trước là đường tiểu, tuy hơi khó nhưng vẫn thông thương, không có gì là trở ngại. Đêm ngủ lại bệnh viện, tôi đã tự mình vào restroom vài lần mà không cần ai phải trợ giúp. Hôm sau khoảng 4:00 chiều tôi được xuất viện, nhân viên bệnh viện làm thủ tục và giới thiệu Home Healthcare để tôi được tập luyện tại nhà. Xuống xe, tôi bước vào nhà với chiếc xe đẩy có bánh xe, nằm trên sofa để xem TV. Ngồi dậy ăn uống, làm vệ sinh cá nhân một mình và lên giường ngủ bình thường với cơn đau nhẹ nhẹ. Không có gì đáng để ầm ĩ, tôi bắt đầu tập một số động tác đã được hướng dẫn lúc ở bệnh viện. Hôm sau, cô y tá Home Healthcare đến khám và làm thủ tục để gửi chuyên viên vật lý trị liệu đến nhà, hướng dẫn tôi tập luyện 2 lần một tuần. Bác sĩ có cho thuốc giảm đau nhưng khi nào bị đau nhiều tôi mới dùng. Sau một tuần tôi đã đi trong nhà không cần gậy và thường xuyên thực hành các bài tập. Đôi khi nhìn lại đủ thứ dụng cụ đã sắm sửa cho người tập đi nhưng không dùng hết. Tôi tự cười thầm về nỗi lo xa trật đường dày của mình lại phải tốn chỗ cất đi. Đúng là lắm cắm.
Tuần thứ hai tôi đã đi chợ và lái xe vào tuần lễ thứ ba. Hôm nay, ngày thứ 26, tôi đã ra giường làm việc nhẹ, nhưng mà mọi hoạt động không lâu quá 1 tiếng. Đứng hay ngồi lâu, đầu gối bị tê cho nên phải đổi động tác. Trong ngày vẫn tiếp tục tập những bài tập co duỗi chân thường xuyên. Tôi muốn nhắn gửi những ai đang có nỗi khổ vì cái đầu gối nên quyết định giải phẫu thay khớp mới nếu bác sĩ khuyến cáo. Càng sớm thì thời gian phục hồi càng nhanh để không phải chịu đựng đau đớn trong những bước đi khó khăn suốt hơn 2 năm qua như tôi, mà còn bị bạn bè chế nhạo. Đeo súng nặng dược Trường Sơn, trận mạc vào ra biết mấy lần, giờ leo núi thấp cây côn nhẹ, mấp mé bên đèo đã rũng chân.
Với nền y khoa tiên tiến bây giờ, tôi tin rằng việc giải phẫu hay là thay khớp gối không có gì đáng sợ và thời gian phục hồi rất nhanh nếu mình có đủ sức khỏe. Như anh bạn đã cổ võ tinh thần tôi.
Những tưởng phen này đã hết gân, ngờ đâu thai gối vững như thần. Có ai đầu gió khơi phương pháo, ta ngẩn đầu rồng nhảy múa lân.
Hiền nhân quân tử ai mà chẳng, mọi gối chung chân cũng muốn trèo. Đó là thơ Đèo Ba Dội, thơ của Hồ Xuân Hương. Truyện ngắn Chuyện Cá Đầu Gối của tác giả Đặng Hiếu Sinh qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý khán giả.